Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 13 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên triển khai nhiều chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thành phố Thái Nguyên, trên 400 trường hợp bị xử phạt vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Quy hoạch và phát triển đô thị là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các đô thị, trong đó có thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, cùng với việc chủ động đi trước trong công tác quy hoạch, thành phố cũng tập trung xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền duyệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, cùng với việc triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như hỗ trợ người Thái Nguyên đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội được 11.680 người với số tiền hỗ trợ trên 23 tỷ đồng. Hỗ trợ toàn bộ chi phí vé máy bay và chi phí cách ly cho 247 công dân Thái Nguyên từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trở về quê hương. Hỗ trợ chi phí cách ly, ăn, ở, xét nghiệm cho 2.202 người lao động là công dân của tỉnh Thái Nguyên đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về quê hương với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 3.107 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán với số tiền gần 6 tỷ đồng. Hỗ trợ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mức bồi dưỡng là 150.000 đồng một người trên ngày. Ngoài ra, để huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Qua đó tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 86 tỷ đồng.
Trong 24 giờ qua, tính từ 8 giờ ngày 12 tháng 12 đến 8 giờ ngày 13 tháng 12, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát sinh. Trong số này có 3 trường hợp là F1 đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung, một trường hợp trở về từ viện 103, còn các trường hợp khác đang tiến hành điều tra dịch tễ. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 11 đến 8 giờ ngày 13 tháng 12, số người bị nhiễm COVID-19 tại thành phố Thái Nguyên là 264 ca. Qua điều tra truy vết xác minh, các địa phương và các cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên xác định được 3.213 trường hợp F1, tăng 35 trường hợp so với ngày 12 tháng 12, 15.680 trường hợp F2, tăng 912 trường hợp, đã tiến hành xét nghiệm 32.746 mẫu, trong đó 4.039 mẫu xét nghiệm test nhanh, 28.707 mẫu xét nghiệm PCR. Hiện có 649 trường hợp F1 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 13 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố, 95 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà.
Để góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn kiểm tra về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngoài ra, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai các nội dung hoạt động nhằm phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách. Kết quả cụ thể, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng của thành phố đã xử phạt 408 trường hợp vi phạm hành chính, trốn tránh chốt kiểm soát dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên 809 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, Thái Nguyên vừa bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến số lượng trẻ đủ điều kiện tiêm là trên 100.000. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 12 năm 2021 và trong năm 2022. Thực tế, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe, giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus SARS-CoV-2 nếu chúng xâm nhập vào cơ thể, đồng thời giúp bảo vệ những người xung quanh. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh. Nếu không may bị nhiễm bệnh thì tỷ lệ trở nặng cũng rất thấp. Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là rất cần thiết để các em có thể trở lại trường học bình thường, góp phần tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, một vấn đề rất được dư luận, nhất là các bậc cha mẹ quan tâm, chính là việc đảm bảo an toàn cho các em khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước tiên, cần nhấn mạnh là theo quy định, việc tiêm vaccine cho trẻ em phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ thông qua việc ký phiếu, đồng ý tiêm chủng theo mẫu do Bộ Y tế ban hành. Cha mẹ cũng phải là người hỗ trợ bên cạnh trẻ sau khi tiêm, nhất là thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo ăn đủ chất dinh dưỡng và kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, trẻ em từ 12 tuổi đã có cơ thể tương đối phát triển và phản ứng sau tiêm vaccine hầu như không khác biệt so với người lớn. Quan trọng nhất là việc khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 để có được chỉ định chính xác, đảm bảo tiêm an toàn, đúng đối tượng, kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, cần tập trung vào 3 vấn đề. Chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ, cũng như các phương án để tiêm an toàn ngay tại trường học. Chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước, trong khi tiêm và cuối cùng là làm tốt công tác theo dõi sau tiêm. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, cần đặc biệt lưu ý tới việc theo dõi sau tiêm, phát hiện các phản ứng bất thường và đưa đến cơ sở y tế sớm. Cuối tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đối với Thái Nguyên, việc tập huấn hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình tiêm và sau tiêm. Các địa điểm tiêm chủng cho trẻ đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Việc thành lập các đội phản ứng nhanh để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiêm chủng tại các địa điểm tiêm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi tiêm cũng đã được quan tâm để đảm bảo cấp cứu kịp thời cho trường hợp tai biến sau tiêm chủng nếu có.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Tích cực thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cụ thể đã duy trì tổ chức các phòng họp và kỳ họp không giấy, thực hiện số hóa toàn bộ tài liệu phục vụ các hội nghị, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, phần mềm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các vấn đề đại biểu cử tri quan tâm. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án này, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành mời các hộ gia đình thống kê kiểm đếm đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất và cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. hiện nay có 3 hộ gia đình ở tổ 5 phường Gia Sàng không phối hợp thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, gồm hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng. Cả 3 hộ gia đình trên đều đã được triển khai đầy đủ chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không phối hợp thực hiện thống kê. Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phạm Văn Lĩnh, vợ là bà Phạm Thị Thu Phương, hộ bà Phạm Thị Là và hộ ông Nguyễn Đình Hùng do không phối hợp với Ban Quản lý thực hiện dự án, thực hiện thống kê kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao quyết định cho các gia đình kể trên và niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn, địa chỉ số 252, tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 14,9 triệu đồng. Đi kèm với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn, trong đó nêu rõ số lượng, ký hiệu hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Với việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch và phát triển đô thị là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các đô thị, trong đó có thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, cùng với việc chủ động đi trước trong công tác quy hoạch, thành phố cũng tập trung xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Minh chứng là hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm được triển khai hiệu quả. Các khu chức năng tập trung được chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, nâng cấp đồng bộ. Cùng với đó, việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và hình thành các tuyến phố văn minh đô thị đã góp phần xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp.
Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính, ra soát lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, làm căn cứ để thu hút đầu tư. Tính riêng giai đoạn 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực trong công tác lập, triển khai trên 100 đồ án quy hoạch đô thị, với tổng kinh phí lên đến 80 tỷ đồng. Nhờ đó, đến năm 2021, gần 50% diện tích đất nội thành đã được quy hoạch chi tiết. Phần lớn quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được triển khai cụ thể bằng các dự án phát triển đô thị, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố. Điển hình là các hạng mục của hai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên do nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên cho biết về quy mô dự án và lộ trình triển khai.
Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên là một trong các dự án trọng điểm của thành phố. Dự án sau khi hoàn thành thì nó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cải thiện đời sống người dân trong dự án. Thì đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng cũng như công tác triển khai ngoài hiện trường cơ bản đáp ứng được tiến độ, đảm bảo để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên tập trung kết nối quy hoạch nội vùng giữa khu vực phía đông với phía tây Hồ Núi Cốc và trục sông Cầu, khu vực phía nam, bắc và quy hoạch kết nối với các huyện thành giáp danh. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đây là chủ trương được nhân dân quan tâm và kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị mới của thành phố Thái Nguyên trong tương lai và rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng của thành phố. Ông Vũ Duy Phong, một người dân sống trên địa bàn phường Quang Vinh cho biết.
Đây là một cái rất mong muốn của người dân nhiều năm nay rồi. Bộ mặt của thành phố cũng khang trang sạch đẹp hơn và thuận tiện cho giao thông.
Trên 100.000 tỷ đồng được huy động từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nhiều lĩnh vực nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã cho thấy hiệu quả từ công tác quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên. Đây tiếp tục là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Nói về định hướng công tác quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị của thành phố Thái Nguyên, mở rộng không gian đô thị của thành phố về hai bên bờ sông Cầu với hệ thống kè thoát lũ, rồi các cầu bắc qua sông Cầu, hệ thống đường gom, rồi cầu vượt, nút giao khác mức và các cái khuôn viên, cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp và các cái khu đô thị, khu dân cư đồng bộ hiện đại.
Công tác quy hoạch đô thị đã khẳng định vai trò đi trước một bước là cơ sở và nhân tố quan trọng để thành phố Thái Nguyên thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển đô thị nói riêng, phát triển kinh tế nói chung, đồng thời ngày càng khẳng định vị thế đô thị trung tâm của tỉnh và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thể lệ cuộc thi ảnh và câu chuyện phụ nữ trước bão giông. 1. Đối tượng dự thi. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam. 2. Thời gian dự thi. Thời gian phát động và nhận bài dự thi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Thời gian bình chọn đến 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thời gian chấm giải ngày 16 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022.
3. Mục tiêu cuộc thi hướng đến cộng đồng, những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ Việt Nam trong phòng chống thiên tai nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 4. Hình thức dự thi. Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện thuyết minh tối thiểu 100 từ với chủ đề về phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Mỗi người tham gia được gửi không giới hạn bài dự thi. Vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ đăng 50 bức ảnh và câu chuyện lên fanpage Facebook Thiên tai Thế giới để cho độc giả tương tác và bình chọn. Vòng chung kết, ban tổ chức sẽ chọn ra các giải vàng, giải bạc và giải cộng đồng của cuộc thi. 5. Quy chế cuộc thi. Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra và gửi về inbox fanpage Thiên tai Thế giới. www.facebook.com/thiên tai thế giới/email 2.stick.vndma@wru.vn. Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa trên quyết định của ban giám khảo. Những bức ảnh đạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với nhận thức của xã hội về chủ đề phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Tác phẩm được giữ nguyên gốc, độc nhất, mang tính sáng tạo và chưa tham dự hay nhận giải tại một cuộc thi nào trước đây. Ảnh trong tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. Tác phẩm có câu chuyện cảm động, mang tính giáo dục hoặc truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tác giả có quyền chỉnh sửa tác phẩm dự thi về ánh sáng nhưng không được thay đổi cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. Tác phẩm dự thi phải có sự đồng ý của người xuất hiện trong bức ảnh. Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham gia dự thi và không vi phạm bản quyền của bên thứ ba. 6. Cơ cấu giải thưởng. Giải vàng, phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Giải bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Giải cộng đồng được trao cho bài dự thi của thí sinh không chuyên nhưng có tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải bình chọn được dành cho bài dự thi được tương tác, like 1 điểm, comment 2 điểm, share 3 điểm, lớn nhất trên fanpage Thiên tai Thế giới, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật Phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.